kẻ trợ giáo.
Đó là chuyện ở thành Phiên An dưới trướng Lê Văn Khôi. Còn đây là chuyện ở miền Tây dưới trướng Thái Công Triều. Chuyện của Nguyễn Văn Trấm và các phó tướng là chuyện của Tiền Quân, còn chuyện của Dương Văn Nhã, tức Sáu Khả, là chuyện của Tả Quân. Sáu Khả có sức khỏe, hắn không nói ra, nhưng người ta nói là hắn đã học gồng của một thầy người Khmer. Ông này đã từng lên núi Đòn Gánh, Phnom Đăng Rét, phía bắc tỉnh Bắc Đâm Bon học đạo. Học xong về Sóc Trăng, trú ở Bưng Rọn. Sáu Khả gặp thầy ở đây khi y đang là lực điền, khai hoang cho một điền chủ. Lão này lợi dụng sức khỏe của chàng trai mới lớn lên, nhận Sáu Khả làm con nuôi để bắt làm lụng vất vả, đồng thời trông nom đồng ruộng cho hắn. Gặp Sáu Khả, biết tình cảnh của Sáu Khả, thầy thương dạy gồng và ngải cho. Dạy thế thôi chứ Sáu Khả không học thành tài để đi lừa bịp thiên hạ được. Rồi Sáu Khả tằng tiểu với cô hầu thứ năm của tên điền chủ, bị bắt quả tang, Sáu Khả giết chủ, chỉ một đòn đưa tay là điền chủ đi chầu Diêm Dương. Sáu Khả trốn lên Hạc Gia Định, xung vào đội lính Minh Nghĩa của Lê Văn Khôi. Hồi Tả Quân vừa từ Huế trở về, nhận chức tổng trấn Gia Định thành lần thứ hai. Hồi đó Lê Văn Khôi nổi tiếng giỏi võ tay không bắt cọp. Sáu Khả không chịu tài của Khôi, nói bắt cọp, giết cọp là dễ ợt, trò trẻ mén. Đấu với người, bắt sống đối thủ mới khó. Nghĩa là Sáu Khả tung tin ra, muốn đấu với Lê Văn Khôi. Lúc ấy Sáu Khả mới được nhận vào đệ nhất vệ Minh Nghĩa của Khôi. Cũng là máu yên hùng hảo hớn, Khôi nhận đấu. Quả là một trận kỳ phùng địch thủ, nhưng người bị gạt, tạc sườn, kèm theo cái đá chéo chân trái hóc hiểm, nằm sóng xoài trên mặt đất lại chính là Sáu Khả. Từ đó Sáu Khả giái Khôi, anh hai đất Cao Bằng, làm đại huynh. Thân với Lê Văn Khôi tất được Tả Quân Lê Văn Duyệt chú ý. Dương Văn Nhã tức Sáu Khả dần được phong chức quản cơ đội Lâm Sa trong quân lính riêng của Tả Quân Lê Văn Duyệt. Và nay khi cuộc biến chiếm thành Phiên An thắng lợi, Sáu Khả lại được nắm quyền thống lãnh Tả Quân. Cũng Tả Quân kém gì Tả Quân Lê Văn Duyệt, do đó Sáu Khả càng hống hách. Khôi cho Sáu Khả theo quân của Trung Quân Thái Công Triều ngang chức, nhưng dưới quyền, cốt để theo dõi hành động của triều khi triều chiếm giữ nửa phần đất phía tây nam xứ Nam Kỳ. Lính Hội Lương cậy thế Sáu Khả, một số được chọn làm quan cấp vùng đất sở tại hoặc làm hương chức, tha hồ làm càn, cướp bóc hãm hiếp dân chúng. Từ đó bao nao nức buổi đầu theo cờ Chiêu An của Lê Văn Khôi, nay dân chúng giãn dần ra, giấu lương thực đi hoặc bị gọi nhập quân thì trốn hay chống lại. Nhiệt tình hưởng ứng giấy nghĩa của Lê Văn Khôi giúp Khôi nhanh chóng chiếm được 6 tỉnh Nam Kỳ trong vòng một tháng nay đã tan theo mây khói. Dân các tỉnh đã hoang mang khi Khôi tự lập triều đình riêng trong thành Phiên An, lại càng xa lánh hơn khi Khôi và đám con gái tùy thuộc bỏ đạo thờ cúng tổ tiên mà chuyển theo đạo giáo Gia Tô của người phương Tây. Từ điều chính, Lê Văn Khôi đã qua điều tà, mất lòng dân. Điều này Trung Quân Thái Công Triều thấy rất rõ khi được Lê Văn Khôi chia cho nửa phần đất Nam Kỳ để thống lãnh. Triều đã có chủ mưu. Triều mến phục Tả Quân Lê Văn Duyệt, phản ứng trước sự tàn bạo của bố chánh Bạch Xuân Nguyên và tổng đốc Nguyễn Văn Quế, nhưng không có ý đồ chống lại triều đình Huế. Với Lê Văn Khôi, Thái Công Triều coi trọng tài của Khôi, có giao du trong quan hệ tình đồng liêu. Khi Khôi giấy binh cùng bạn bè tay chân chiếm thành Phiên An, giết tổng đốc và bố chánh, Thái Công Triều không tỏ thái độ rõ rệt. Khôi chiếm xong thành, mời Triều làm trung quân, chia nửa đất để Triều thống lãnh. Triều buộc lòng phải nhận để khỏi bị giết. Nhận rồi, tất phải đánh lại quan quân triều đình chiếm Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Quân triều đình muốn đánh quân của Thái Công Triều phải vượt qua Gia Định, Tây Ninh. Điều này không phải dễ vì sẽ gặp đối mặt với quân của Lê Văn Khôi ở thành Phiên An đang ở thế mạnh, nên quân triều đình từ Huế vô ứng cứu chỉ có thể đóng ở Biên Hòa và ngoài Bình Thuận. muốn vào vùng chiếm cứ của Thái Công Triều, quan quân phải đi đường biển để vào Hà Tiên, An Giang, hoặc ngược sông Tiền, sông Hậu lên Long Xuyên, Định Tường. Kẻ trở giáo chưa đi vào hành động. Triều đình Huế dồn quân vào đánh thành Phiên An. Thảo nghịch tả tướng quân là Tống Phúc Lương, hữu tướng quân là Phan Văn Thúy, tham tán đại thần là Trương Minh Giản. Tất cả từng đoàn theo đường bộ và đường thủy kéo vào bến Bình Thuận, thì quân Phiên An đã chiếm xong Biên Hòa. Phía An Giang Hà Tiên, Tổng đốc Lê Đại Cương, nguyên Tổng đốc Sơn Tây ngoài Bắc mới chuyển vào, đang lâm vào thế bí. Vua Minh Mạnh phái Lê Đại Cương vào đây cốt để hạ uy thế của Lê Văn Duyệt. Khi trước đây, Duyệt đã đốc xuất chân phu mở rộng và đào sâu thêm kinh Vĩnh Tế, mà Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại chưa làm xong thì chết. Lòng dân ở đây đang hướng về Lê Văn Duyệt như điều tri ân khi ruộng đất được thêm tươi mát với dòng nước đỏ lựng phù sa. Nhưng lòng dân đã đảo ngược khi quân của Tả quân Dương Văn Nhã lộng hành. Thấy vậy, Trung quân Thái Công Triều quyết định thực hiện ngay mưu đồ của mình. Quan quân mặt Bắc, mặt Nam dồn quân của Lê Văn Khôi vào giữa. Lê Văn Khôi vội sai tiền quân Nguyễn Văn Trắm cùng cánh hậu quân, anh vợ lẽ Lê Văn Duyệt là Vũ Vĩnh Tiền và Vĩnh Lộc xuống miệt Tiền Giang, Hậu Giang hỗ trợ cho Thái Công Triều. Giặc binh như thế, Lê Văn Khôi tin rằng sẽ áp đảo được quân triều đình ở phía Nam. Thái Công Triều đốc chiến thuyền lên đường, có quan văn là Trương Văn Tuế, chức Thái Khanh thuộc bộ công trong triều đình. Lê Văn Khôi đi theo, nhưng Triều cho thuyền Tuế đi trước, dặn sẽ chờ ở chợ Chiếu thuộc địa phận Gia Định. Trương Văn Tuế không chút nghi ngờ đưa thuyền chiến và 300 quân hồi lương đi trước. Tuế đi rồi, Thái Công Triều sai Nguyễn Hoàng Nhiên cùng vài kẻ thân tín đi tắt đường rừng ra Biên Hòa sớm gặp tham tán đại thần Trương Minh Giản, dân sớ về triều đình Huế, xin làm nội ứng hợp lực với chính quân, triệt hạ thành Phiên An, mong lập công chuộc tội. Đến chiều, Thái Công Triều dừng thuyền ở ngã ba Rạch Chanh, đặt sẵn tiệc lớn đợi Tả quân Dương Văn Nhã, tức Sáu Khả. Gió mát, nắng chiều trải dài trên kênh rạch và những đồng lát, xen kẽ những thửa ruộng lúa đầu mùa vừa được khai quang. Một dải chim cun cút như tấm lưới trời ào ào tỏa bay dúc từ bờ rạch này sang bờ rạch kia rồi mất hút giữa đám lau lách. Thuyền của Dương Văn Ngã vừa đến, hắn thấy lạc miệng, định sai đầu bếp đưa rượu và thức nhắm ra nhậu, thì bên kia thuyền Trung quân Thái Công Triều đã chắp tay vái vọng sang. Đại huynh đến vừa kịp, trước khi hội quân, ta tạm nghỉ đây chốc lát. Có chén rượu và mồi nhắm, xin kính mời đại huynh. Sáu Khả thích thú thấy Thái Công Triều gãi đúng chỗ ngứa của mình. Hai thuyền chưa cập mạng nhau, hắn đã phi thân nhảy sang thuyền Thái Công Triều. Ồ, chi mà thịnh soạn thế này, rượu cả chóe chứ không phải cả hũ. Sáu Khả cười hô hố trước mâm tiệc. Hắn xoay cái chóe đựng rượu, bộ thông thạo nói tiếp. À, chóe ám long, thứ này mới được làm từ đầu triều ta, chỉ triều Dương Minh Mệnh, ngoài Biên Hòa. Đây là kiểu rồng lượng cắn đuôi đuổi nhau, hiếm thấy. Nhà tôi có kiểu lưỡng long triều nguyệt men đen màu huyền ngọc, nền châu sa như ráng chiều đẹp lắm. Thái Công Triều cởi mở. Đại huynh có một chiếc lưỡng long, tôi có một chiếc ám long, về Gia Định xin kính tặng hiền huynh. Sáu Khả cười lớn, đa tạ, tôi đâu dám nhận vật quý. Thái Công Triều nghiêng chóe rót rượu ra hai tô lớn, xin mời đại huynh, ta vô. Sáu Khả làm một hơi cạn tô, gắp luôn miếng gỏi bỏ miệng nhai nhồm nhòm. Hà hà, dùng này thở hàng di tôi đã từng qua rồi. Thái Công Triều tay rót rượu, miệng luôn dạ dạ, nghe Sáu Khả khoe thuở hàng di đã làm tá điền học gồng của thầy Miên. Triều hiểu rõ môn gồng của Sáu Khả, và nếu không có hơi men thấm đậm thì khó mà hạ thủ được Sáu Khả. Và Sáu Khả đã say say. Trong cơn say, hắn không thể biết là đầu mình đã bị lưỡi dao của Thái Công Triều chém lìa khỏi cổ, và thủ cấp của hắn được nhét vào bao để triều đem nộp cho Tổng đốc An Giang Lê Đại Cương và Tham Tán Đại Thần Trương Minh Giản. Còn Thái Khanh Bộ Công Trương Văn Tuế, bởi rằng giết được Sáu Khả mà không giết được Trương Văn Tuế để Tuế về kịp thành Phiên An, coi như cái đầu của Trung quân Thái Công triều cũng đi đứt. Triều cho giết hết non 100 tên quân Hồi Lương theo Sáu Khả, chỉ giữ quân An Thuận gốc Thừa Thuyên, Quảng Bình vì cùng quê với mình, rồi dông buồm đuổi theo chiến thuyền của Trương Văn Tuế. Đến Chợ Chiếu thuộc địa hạt Gia Định, thuyền của Thái Công triều đuổi kịp thuyền của Tuế. Khi Tuế chưa kịp đối phó thì quân An Thuận đã cướp thuyền, triều chém đầu Tuế, giữ lại để lập công và thây ném xuống sông. Coi như thắng lợi lớn, cả cánh quân Chiêu An và vùng đất Tây Nam do Lê Văn Khôi phân chia cho Thái Công triều đã trở giáo chống lại Lê Văn Khôi. Đầu Sáu Khả nộp cho Tham Tán Đại Thần Trương Minh Giản đang cùng Thảo Nghịch hữu tướng quân Phan Văn Thúy đóng ở trạm Biên Long. Đầu của Trương Văn Tuế nộp cho Tổng đốc An Giang Lê Đại Cương. Điểm hợp quân hẹn ở Bình Tây, Thái Công triều sẽ đốc suất các cánh quân tiến về Gia Định, vây đánh thành Phiên An. Lê Văn Khôi cố giữ thành Phiên An, lo sợ trước thế quân cô lập của mình. Nhưng một người thân tín đã xuất hiện, linh mục người Pháp là Marchand tức Cố Du, cùng đến với Cố Du là một thương nhân buôn bán lớn, có hiệu ở ngay Bến Nghé và chi nhánh ở Vọng Cát, Bangkok, thủ đô nước Simla. Thương nhân đó là người Hoa, tên là Mạc Tấn Giai. Cố Du làm dấu thánh rồi nhẹ nhàng trình bày. Ngày xưa, Đức Cao Hoàng, tức Gia Long, bôn ba cứu nước đã được Ngài Bá Đa Lộc giúp đỡ, đưa Hoàng Tử Cảnh sang Pháp quốc của chúng tôi làm con tin và đã được quốc vương chúng tôi giúp đỡ vũ khí, tàu thuyền và cả binh lính thiện chiến mới thắng nổi ngụy quân Tây Sơn. Người tàu ngồi bên cạnh, gật đầu. Hảo à, Lê Văn Khôi lo lắng hỏi. Vậy bây giờ đạo trưởng bàn làm sao khi nhắc lại chuyện cũ tẩu quốc của Đức Thế Tổ Cao Hoàng Gia Long? Giọng Cố Du nghiêm nghị. Bây giờ cũng vậy. Lê Văn Khôi nói như gắt. Tôi phải đi cầu viện nước Đại Pháp các ngài. Sao được khi chính các ngài đã giúp Du Gia Long? Việc quân đang gấp, cả Cố Du và Xích Sáng họ Mạc đều cười. Không phải vậy, không phải vậy. Lê Văn Khôi bực mình. Thì sao? Cố Du làm dấu thánh. Có ngài Mạc Tấn Giai ở đây, chúng tôi sẽ thay mặt tướng quân qua nước Simla cầu cứu. Lê Văn Khôi phản ứng. Sao được, chính nước đó luôn lăm le xâm chiếm nước chúng tôi và cả nước Chân Lạp nữa. Chính nghĩa phụ tôi là ngài Tả Quân Thượng Công Lê Văn Duyệt, trước đây đã giúp vua Chân Lạp giữ nước và buộc vua Sim phải trả đất Bác Đam Bon. Cố Du lắc đầu, đưa bàn tay trắng héo đầy lông tơ vàng xua xua. Trước khác, bây giờ khác, lần này nước Sim rất sẵn sàng, có tiên sinh ở đây. Người tàu ngồi bên cạnh lại gật đầu, hảo lơ. Lê Văn Khôi do dự, ngày trước, thượng công tôi tòng dông theo vua Gia Long sang Vọng Cát cầu cứu. Tuy được vua Sim tiếp đãi chu tất, nhưng ngài vẫn ân hận vì thượng công rất hiểu vua quan người Xiêm là bọn luôn luôn nghi ngờ và hay trở mặt. Cố Du vẫn khăng khăng, chuyện đó nhiều khi chỉ vì do xích mích giữa mỗi người. Không, tôi rất hiểu nghĩa phụ tôi. Nói thật, nghĩa phụ tôi có lúc ức bọn người Xiêm hay quý phá biên giới, muốn đem quân sang đánh cho chúng một trận tơi bời, chiếm luôn Vọng Cát rồi rút về, chỉ giết bọn vua quan Xiêm, còn đối với dân thì thân ái. Lê Văn Khôi khoác rộng cánh tay. Không được, mỗi lần quân Xiêm kéo sang giúp Đức Cao Hoàng đều rất tàn bạo, cướp của giết người, đến nay dân chúng vẫn còn nhớ, không? Cố Du cười gần rồi đứng lên. Việc đó tùy ngài, đây là vì ngài, vì thành Phiên An này. Nghĩa là tôi phải mang tiếng cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày Mã Tổ như ai? Lúc này Xích Sáng người Hoa mới nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy là không phải tạo, cây tạo tối với tổ tiên và tất nước. Giả lại, có phải tể tánh thắng triều tình Huế Tâu,
Ta yếu cần phải có quân Xiêm giúp tử tể lấy thế cân bằng, sau đó ta sẽ bàn giảng hòa. Ngài nay là đại nguyên soái thống lãnh, sau này ắt sẽ làm tổng trấn như ngài Lê Văn Duyệt.
Lê Văn Khôi vẫn chưa yên lòng. Nhưng rồi Lê Văn Khôi lại lệnh gọi Cố Du đến.
Việc không thể chần chừ, vừa rồi tôi có tên họ Mạc, tôi còn do dự. Hắn họ Mạc có là con cháu hay họ hàng xa gần gì đó với cha con Mạc Cửu Thiên Tích không? Bọn họ Mạc này ở Hà Tiên lấy vợ Việt, khắc sẽ một lòng kế nghiệp cha ông theo chúa Nguyễn, tôi chỉ sợ chúng phản lại.
Cố Du đã hiểu ra lòng của Lê Văn Khôi.
Không đâu, không đâu, hắn thật lòng muốn giúp tướng quân, vì tướng quân hẳn biết mạng Hà Tiên, anh em Mạc Công Du và Mạc Công Tài đã theo quân hồi lương và Bắc Thuận chiếm giữ lỵ sở Hà Tiên đó.
Lê Văn Khôi siêu lòng. Còn tên Mạc Tấn Giai này?
Cố Du giờ ngạc nhiên. Ủa, hắn không ngưỡng mộ tướng quân, một lòng vì tướng quân với thành Phiên An này thì dám liều mạng theo tôi đến đây sao?
Khôi gật đầu.
Vậy thì phải làm gì?
Phải có con tin. Tướng quân sẽ đưa đứa con út mới lên 7 tuổi của tướng quân theo tôi và Mạc Tấn Giai sang Giọng Cát. Thành Phiên An phải nằm trong đạo chúa mới cứu nổi.
Đưa thằng Lê Văn Tân, nhỏ quá, thằng tiểu câu của con được không?
Còn theo đạo chúa, Lê Văn Khôi im lặng.
Lớn quá sợ làm bậy. Hồi hoàng tử Cảnh sang Pháp quốc theo giám mục Bá Đa Lộc, còn nhỏ tuổi hơn, mới lên 5.
Cố Du đánh một đòn quyết định.
Đức chúa lòng thành vô cùng. Không có chúa, đức cao hoàng trước đây làm sao đương đầu nổ với quân Tây Sơn để phục quốc. Tướng quân cứ tin ở tôi.
Cố Du muốn trở thành Bá Đa Lộc, lần này thì gần thôi. Sang Giọng Cát lại có thêm một người Hoa. Cố Du đứng dậy, thấy Lê Văn Khôi vòng tay trước ngực dáng suy nghĩ. Cố Du không chào, rút lui nhẹ sang cửa hông. Lê Văn Khôi vẫn đứng lặng yên. Kẻ trở giáo hẳn chỉ là Thái Công Triều.